Tuấn Yên và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công.
Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm.
VC bỏ quy định quản lý về số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí ETC.
Mỹ chuẩn bị gói viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 6 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là người con ưu tú của quê hương Quảng Nam. Lễ kỷ niệm là dịp để chúng ta ôn lại, hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, cống hiến của đồng chí, giúp các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản trung kiên mẫu mực Võ Chí Công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo quy định biển số được đưa ra đấu giá là biển ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trong kho biển số chưa được đăng ký, mà công an dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Việc xác định giá khởi điểm được chia thành hai vùng với mức giá khác nhau, vùng 1, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá khởi điểm bằng 2 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương. Vùng 2, các địa phương còn lại, giá khởi điểm bằng 10 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương.
Tối 6 tháng 8, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, khép lại một kỳ liên hoan thành công với những tác giả, tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Với chủ đề linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 có 63 đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố, các đơn vị phát thanh công an, quân đội tham gia. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã tìm ra tác phẩm xuất sắc đoạt giải đặc biệt là Giữa làn danh sinh tử của đơn vị phát thanh công an nhân dân, cùng 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và nhiều giải khuyến khích.
Hiện trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc COVID-19. So với tháng trước, số ca mắc hơn 22%. Biến thể phụ BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Thậm chí một số bệnh viện điều trị COVID-19 vẫn liên tục tiếp nhận các ca bệnh nặng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, 4 ở nhiều nơi vẫn còn thấp. Theo các chuyên gia, nếu không chủ động các biện pháp phòng chống dịch, có thể khiến nguy cơ dịch chồng dịch, quá tải hệ thống y tế.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đã bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản của người sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Thay vào đó, VEC khuyến cáo người sử dụng dịch vụ nên có số dư tối thiểu trong tài khoản là 50% phí chặng dài nhất của xe loại 1 của từng tuyến cao tốc. Cụ thể, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai nên có số dư tối thiểu là 150.000 đồng. Tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình nên có số dư tối thiểu là 35.000 đồng. Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nên có số dư tối thiểu là 100.000 đồng. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nên có số dư tối thiểu là 40.000 đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau 2 tuần đã có gần 375.000 thí sinh trên cả nước nhập nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2022 lên hệ thống tuyển sinh. Các thí sinh đã nhập 1.436.541 nguyện vọng lên hệ thống, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 3,83 nguyện vọng. Đây là năm đầu tiên các thí sinh được đồng thời đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi đã biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển còn kéo dài đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, 2022. Thí sinh lưu ý quy định này để đăng ký đúng thời gian quy định.
Theo số liệu mới nhất mà Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố, trong tháng 7 năm nay, tổng chuyến bay khai thác của các hãng hàng không đạt hơn 33.000 chuyến, tăng 781,2% so với cùng kỳ năm ngoái và 7,9% so với tháng 6. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, cũng như nhịp tăng trưởng sôi động của ngành hàng không giai đoạn mới. Cục Hàng không Việt Nam cho hay trong tháng 7, tỷ lệ cất cánh muộn, chậm chuyến của toàn ngành hàng không là 18,2%. Trong 3 hãng bay nội địa lớn nhất, Vietnam Airlines có tỷ lệ hủy chuyến lớn nhất với 0,2% chuyến bay bị hủy.
Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh vùng núi phía Bắc triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Elon Musk ngày 6 tháng 8 cho biết, nếu công ty Twitter có thể cung cấp phương pháp lấy mẫu 100 tài khoản và cách xác thực các tài khoản đó, thì thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la Mỹ để mua công ty này sẽ được thực hiện đúng như các điều khoản ban đầu. Nhưng nếu các tài liệu trên Ủy ban giao dịch chứng khoán của họ là giả, thì sẽ không có chuyện thực thi hợp đồng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng nước này sẽ bắt đầu thanh toán một phần khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng đồng rúp. Trước đó, thông báo về việc trên được Moscow đưa ra sau 4 giờ đàm phán giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Hai tổng thống đã nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngân hàng và công nghiệp. Việc không thanh toán tiền khí đốt bằng đồng đô la Mỹ sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm dự trữ ngoại tệ đang ngày càng hạn hẹp của mình.
Ngày 6 tháng 8, thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ông kêu gọi những quốc gia tham gia hiệp ước không phổ biến hạt nhân đang nhóm họp tại New York, Mỹ xem xét lại việc thực thi hiệp ước để các kho dự trữ không còn đe dọa tương lai của thế giới.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden được cho là chuẩn bị cấp gói viện trợ an ninh trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất từ trước đến nay, để hỗ trợ Ukraine. Gói viện trợ dự kiến được công bố vào ngày 8 tháng 8, bổ sung vào khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ Mỹ đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Gói viện trợ sẽ bao gồm đạn dược cho các vũ khí tầm xa và xe vận tải y tế bọc thép.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, với khoảng 7.500 ca dương tính, Mỹ đang là quốc gia có nhiều ca mắc đậu mùa khỉ nhất thế giới. Chính phủ Mỹ đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo quy định của chính quyền liên bang Mỹ, với việc tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp, giới chức y tế liên bang Mỹ sẽ có quyền sử dụng quỹ khẩn cấp hay thuê thêm hoặc là điều động nhân viên để đối phó với dịch bệnh.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tổ chức World Travel Awards, giải thưởng du lịch thế giới, đã công bố thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9, trước thềm khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự được lựa chọn tổ chức lễ trao giải thưởng World Travel Awards. Trước đó, đảo Ngọc Phú Quốc là địa điểm của lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2019.
Mới đây, Lady Gaga đã chính thức xác nhận sẽ tham gia phần 2 của bom tấn siêu anh hùng đình đám nhà DC, Joker. Trước đó, nhiều tờ báo Mỹ cũng đưa tin Lady Gaga đang trong giai đoạn đàm phán để trở thành Harley Quinn. Ở thời điểm hiện tại, nội dung của Joker phần 2 vẫn chưa được hé lộ. Điều duy nhất chúng ta có thể biết đó chính là nhân vật Harley Quinn là tình nhân và trợ thủ đắc lực của Joker trong hàng loạt câu chuyện về Batman. Rất có thể khán giả sẽ được chứng kiến một phiên bản Harley Quinn hoàn toàn khác với màn diễn xuất của Lady Gaga. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối 6 tháng 8, Hà Nội FC đã có chuyến làm khách trên sân vận động Quy Nhơn và giành chiến thắng xít sao 1-0 trước Topanland Bình Định tại vòng 11 Nightwolf V-League 2022. Người ghi bàn thắng duy nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Chiến thắng này giúp câu lạc bộ Hà Nội có thêm 3 điểm để nới rộng khoảng cách với Hoàng Anh Gia Lai lên thành 4 điểm. Hai đội bóng này sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng 12 V-League 2022. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:15 ngày 14 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy.
Dù phải đối đầu đương kim Á quân Liverpool vòng 1 giải Ngoại hạng Anh vào tối ngày 6 tháng 8, nhưng đây là trận đấu mà tân binh Fulham thi đấu đầy quyết tâm và hiệu quả khi hai lần vượt lên dẫn trước Liverpool. Tuy nhiên, tân binh Redwin Duet của Liverpool đã tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng ở phút 64 cùng pha kiến tạo cho Salah ở phút 81 để đội khách có điểm ra về. Bị cầm hòa trong ngày ra quân, Liverpool vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong tham vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.
Chiều 6 tháng 8, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022. Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia được đánh giá là một trong những cơ hội tốt giúp các cầu thủ nữ có thêm điều kiện cọ sát, đồng thời để các chuyên gia huấn luyện viên tuyển chọn nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia. Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 8. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đại diện xếp hạng nhất nhì ở mỗi bảng. Ngày 18 tháng 8, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B ở bán kết 1. đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B ở bán kết 2. Trận tranh hạng 3 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8.
Tại Asian Para Games 2022, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 183 huy chương, trong đó có 65 huy chương vàng, xếp hạng thứ 3 toàn đoàn. Đây là lần đầu tiên thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt vị trí cao như vậy kể từ khi đăng cai tổ chức Asian Para Games 2003 tại Hà Nội. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay ở miền Bắc, mưa chỉ còn duy trì một lúc ban sáng, trưa và chiều, trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 30 đến 32 độ C. Chiều tối và đêm nay miền Bắc vẫn còn mưa nhưng vẫn ở mức rải rác, trong đó khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Với miền Trung, thời tiết của ngày Chủ nhật cũng khá là dễ chịu. Thời tiết nắng ráo vẫn duy trì trên hầu khắp miền Trung trong khoảng thời gian từ nay đến 15 giờ chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung phổ biến từ 32 đến 34 độ. Chiều tối và tối nay, ở phần phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, khu vực phía Tây của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa dông trở lại, nhưng diện mưa ở mức rải rác. Cần lưu ý tới hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi Bắc Bộ và miền Trung có xu hướng giảm mưa, thì ở miền Nam gió mùa Tây Nam đang tăng cấp. Vì thế, Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa sớm. Chiều và tối nay thì mưa dông sẽ mở rộng ra toàn Tây Nguyên và Nam Bộ, với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn chỉ từ 27 đến 29 độ, Nam Bộ là 30 đến 33 độ. Cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời mát mẻ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.